สัพพะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ไม่ง่อยอันไหนcó ai có câu hỏi gì chưa
Dạ con kính thưa thầy, kính chào quý vị Phật tử. Dạ thưa thầy, con có thắc mắc như sau: khi một Phật tử muốn quy y, có nghĩa là quy y Tam Bảo và Ngũ Giới, thì con muốn nói về quy y Tam Bảo thì gồm có quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Trước đây con nhấn mạnh phần quy y Pháp, thì con được nghe Pháp của các thầy các thì có nói quy y Pháp, tức là Pháp thì gồm có kinh luật và phi diệu Pháp. Ngoài ra Pháp còn có 5 đặc tính nữa, đó 5 đặc tính của Pháp đó là Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, Opasanatiko, và cái thứ ba nữa, cái thứ cuối cùng tiếng Pali con không đọc, khó đọc quá. Nhưng mà con biết cái thứ pháp cuối cùng là nó dành cho bậc trí, và chỉ có những người ít bụi trong mắt thì mới thấy được điều đó. Và con muốn hỏi là đó có phải là thực tánh của Pháp hay không? Và cái thứ hai nữa là thầy có, con nghe Pháp của thầy, thầy có nói rằng tu thì không phải để được gì cả, mà cũng không phải mất gì cả. Và thu là để thấy ra, và thấy ra sự thật. Và con xin thắc mắc là cái thấy ra sự thật đó có phải là thấy ra thực tánh của Pháp hay không? Và khi con tự Phật tử chúng con tu thì áp dụng cái 5 đặc tính của Pháp để thấy ra sự thật mà tu tập, thì đó mới là cái Pháp tu chánh Pháp. Dạ con xin hết ạ.
Sư phụ lệnh thầy. Câu hỏi rất hay. Mình thường là nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nhưng mà thực tế là toàn là quy y bản ngã không. Thầy á thì thầy định nghĩa quy y Tam Bảo là tức là quy y ba cái đức tính của Phật, Pháp, Tăng. Cái đức tính của Phật á là sáng suốt, đức tính của Pháp là tịch tịnh như thị, còn đức tính của Tăng là thanh tịnh trong lành. Đó là ba cái đức tính. Nếu mà kể ra thì đức tính của Phật là có 9 cái đức đó, đại khái. Còn Pháp là 5 cái đức mà hồi nãy nói đó. Rồi Tăng thì cũng có 8 cái đức. Thế nhưng mà nói chung á, để cho nó dễ hiểu á, thì là Phật là cái đức tính của Phật là sáng suốt, đức tính của Pháp là tịch tịnh, đức tính của Tăng là trong lành hay là thanh tịnh. Thanh tịnh với tịch tịnh là khác. Tịch tịnh tức là tịnh lặng, còn thanh tịnh á là trong sạch. Đó. Thì tĩnh lặng là sao? Tĩnh lặng tức là cái tâm mình nó không có lao sao, nó không có tán loạn, hay là nó không có tham sân si, rồi đại khái không có phiền não rồi gì trong á, đó là gọi là tâm tĩnh lặng, đó là tâm tịch tịnh. Còn tăng là thanh tịnh. Chữ thanh tịnh ở đây có nghĩa là hiền thiền, hay là chánh trực, hay là trơn chánh. Cái đó gọi là tịch tịnh, là thanh tịnh. Hay nói một cách khác là trong lành, thanh tịnh tức là trong lành. Trong lành tức là không có cái vô hại, không có hại mình, hại người. Đó. Thì đó là ba cái đức. Cho nên mình khi mình nói là quy y Tam Bảo đó, tức là trở về để mà phát huy hay là để mà ứng dụng ba cái đức đó ở trong mỗi người. Trong mỗi người mình là có sẵn cái mầm của ba cái đức đó, ân đức đó. Thầy thường ví dụ như là một cái hạt cây, một cái hạt ví dụ hạt ổi, hạt cam, một xoài gì đó, thì trong cái hạt đó là nó đã có đầy đủ cái tính chất để nó trở thành một cây xoài lớn hay là cây ổi lớn, cây cam lớn. Chứ không phải là ở trong đó nó không có đủ, bởi vì nếu nó không đủ thì cái ổi nó sẽ ra cái xoài, cái xoài nó sẽ ra cái cam. Nhưng mà trong đó nó đã có đủ cái yếu tính của cái cây xoài, cái cam, cái ổi rồi. Thì trong mình cũng vậy, thật ra mỗi người đó là đã có đầy đủ cái yếu tính của Phật, của Pháp, của Tăng ở bên trong. Thì đó là ba cái đức tính mà sáng suốt, định tịnh và trong lành. Cho nên thường thầy nói là nếu như cái người mà bình thường á thì mình cần phải thận trọng chú tâm quan sát. Nhưng khi cái người mà thường thận trọng chú tâm quan sát và lúc đó bắt đầu cái ba cái đức tính mà sáng suốt, định tịnh, trong lành trong mình bắt đầu phát huy ra được rồi đó, thì bây giờ chỉ cần làm gì cũng sáng suốt, định tịnh, trong lành là được. Thì đó là ba cái đức tính mà Tam Bảo. Thì thực ra đó thì Tam Bảo là phải có đầy đủ cả ba yếu tính, chứ không phải chỉ Pháp không, cũng phải chỉ Phật không hay là Tăng không, bởi vì cái thực tế của người mình đang sống là cần cả ba thứ, là cần cả Phật, cả Pháp, cả Tăng. Cho nên mình phải phát huy ba cái đức tính Phật, Pháp, Tăng đó ở trong mình, đã có một sẵn cái mầm mống đó. Thì cái cách phát huy đó là trong đời sống hàng ngày á, thì mình cái hoạt động của con người mình á là gồm có hoạt động của thân, khẩu và ý, hay là hành động, nói năng, suy nghĩ. Đó là ba cái hoạt động bình thường trong đời sống hàng ngày. Thì khi mà mình hành động sáng suốt, nói năng sáng suốt, suy nghĩ sáng suốt thì như vậy gọi là quy y Phật. Còn khi mình hành động định tĩnh, trầm tĩnh thì tức là mình hành động nhưng mà tâm mình không có rối loạn, thì cái hành động, cái nói năng, cái suy nghĩ đó là quy y Pháp. Tức là hành động, nói năng, suy nghĩ trầm tĩnh hay là định tĩnh tức là quy y Pháp. Còn hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành tức là không hại mình, hại người, thì đó là quy y Tăng. Như vậy trong đời sống hàng ngày của mình ấy, chỉ cần là sống, hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tịnh, trong lành, tức là quy y Tam Bảo. Chẳng phải là quy y Tam Bảo là mình quy y ai, hay là quy y để mình được trở thành cái gì ấy. Mà thực ra chính là trở về. Cho nên có một bài giảng mà thầy nói là tu là trở thành hay là trở về. Tu là trở về chứ không phải trở thành. Bởi vì nó đã sẵn có ở trong mình rồi, cho nên bây giờ mình chỉ trở về để phát huy. Mà cái cuộc đời này đó, cái cuộc đời này nó có một cái ý nghĩa ở cái chỗ là cái cuộc đời này là để giúp cho mình va chạm. Và nhờ cái va chạm đó mà nó phát huy lên cái ba cái đức tính sáng suốt, định tịnh, trong lành đó. Lúc đầu mình va chạm thì mình chưa đủ sáng suốt, định tịnh, trong lành. Nhưng mà dần dần cứ va chạm, cái khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, khi thành, khi bại, khi vui, khi khổ, khi vinh, khi nhục, thì cứ va chạm như vậy mà dần dần ba cái đức tính mà sáng suốt, định tịnh, trong lành đó, tức là Phật, Pháp, Tăng đó, phát huy ra. Hay là giới định tuệ đó là phát huy. Phật, Pháp, Tăng hay là giới định tuệ thì đều cùng tính chất với giống nhau. Để mình hiểu như vậy đó thì mình mới thấy là thực ra chỉ cần là sống, hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tịnh, trong lành là được. Thì có thể dưới nhiều hình thức nói đó là giới định tuệ, nói đó là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, hay là nói đó bằng cái nhiều cái pháp khác nhau, nhưng mà dù pháp nào đi nữa thì cũng là ba đức tính đó. Đó là nói về Tam Bảo. Còn bây giờ nói là trong Tam Bảo thì cái yếu tố pháp Nói chung yếu tố nào cũng quan trọng hết, nhưng mà yếu tố tố pháp là yếu tố nổi trội nhất. Là bởi vì thế này, Đức Phật nói là dù Như Lai ra đời hay Như Lai không ra đời thì pháp vẫn vậy. À, tức là cái giác ngộ cá nhân của mỗi người á, cái giác ngộ cá nhân của mỗi người á, thì có thể là người này do cái trong quá khứ có vị thì giác ngộ trong tương lai, nhưng mà cái giác ngộ vẫn là giác ngộ cái pháp giống nhau, tức là cái chân lý, cái sự thật. Vừa trước thầy có nói là sự thật nó có hai từ, một sự thật là viết hoa và một sự thật là viết thường. Sự thật viết hoa đó tức là cái chân lý rốt ráo, còn sự thật viết thường tức là mình thấy cái hoa là cái hoa, cái gì là mình thấy đúng nó là như vậy, thì đó là sự thật, đó cũng là sự thật, nhưng mà sự thật chung chung. Nhưng mà cái sự thật rốt ráo đó là cái chân lý mà trong đó có khổ, có tập, có diệt, có đạo, tức là có đầy đủ trong đó hết á, đầy đủ gần như tất cả mọi chân lý của cuộc sống là nó nằm trong đó hết rồi. Cho nên khi mà mình thấy ra được toàn bộ chân lý của cuộc sống thì người đó là giác ngộ. Vì vậy cho nên á, cái người mà giác ngộ tức là Phật thì cũng phải là giác ngộ ra pháp. Cho nên đúng là pháp là cực kỳ quan trọng. Nhưng mà pháp á, thì hầu hết các cái tôn giáo đó, người ta xem pháp là một cái gì đó rất là cao xa. Pháp là cái gì đó rất là cao xa, tức là mình phải tu hay là mình tu luyện, hay là mình phải như thế nào đó, thì khi đó mình mới là tới được cái mục đích đó. Nhưng mà mình nhớ một cái điều là trong đạo Phật á, thì mục đích không phải là ở bên ngoài, mà mục đích là ở trong chính mình, chứ không phải là mục đích ở bên ngoài. Tức là trong mình á, nó có bốn cái sự thật đó là khổ, và cái nguyên nhân của khổ, không khổ và yếu tố thấy ra sự không khổ đó. Thì á, đó là gọi là khổ tập diệt đạo. Đó là bốn yếu tố đó. Thì bốn yếu tố đó, người nào mà thấy ra được bốn yếu tố đó thì phải, thực ra là phải trải qua rất nhiều cái thăng trầm trong cuộc sống rồi mới thấy ra được. Thí dụ như lúc đầu mình toàn thấy khổ tập, khổ với tập không thôi. Thấy khổ, lúc đầu đầu tiên là thấy khổ không thôi, nhưng mà không biết nguyên nhân ở đâu. Rồi sau đó thấy khổ và biết nguyên nhân của khổ là khá lắm rồi đó. Nhưng mà lấy cái gì mà thấy được cái khổ và nguyên nhân của khổ, thì phải có một cái sự sáng suốt định tịnh trong lành thì mới thấy được cái khổ và nguyên nhân của sự khổ. Mà sáng suốt định tịnh trong lành chính là đạo đế, là giới định tuệ, là Phật pháp tăng, là chính là đạo đế. Cho nên á, là khi mà sáng suốt định tịnh trong lành á, thì lúc đó là mới thấy được diệt đế, tức là thấy được cái sự tịch tịnh của pháp. Thì cái đặc tính của pháp á, là tịch tịnh, vắng lặng. Cho nên khi mà tâm mình mà tĩnh lặng á, thì lúc đó mình mới là người ta gọi là thế nhập vào pháp tánh. Thế nhập vào pháp tánh là, tức là pháp vốn đó là tịch tịnh, chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng. Tức là thật ra tất cả các pháp đó, nó đều là tịch tịnh hết, chỉ có cái tâm mình mới là lao sao rồi tham sân si rồi đủ thứ thôi. Chứ còn nếu mà tâm mình tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Hay là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, hoặc là tâm bình thế giới bình, chẳng hạn như vậy. Đó là những cái câu để mà cách nói khác nhau thôi, chứ còn cái câu đó của Phật là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì á, lúc đầu tâm mình mà tham sân si á, thì mình thấy cái gì cũng là thương cũng ghét. Hay mà cái gì tham á thì thấy là thích lắm, còn cái gì mà sân á là thấy là ghét lắm. Cho nên thấy cái gì cũng một là thích, hai là ghét. Cái tâm, vì vậy cho nên cái tâm nó không có tịch tịnh được, không có định tịnh được, không có trầm tịnh được, hay là tịnh lặng được. Khi mà cái tâm mình mà nó tịnh lặng á, mà cái này đó là một sự chứng nghiệm. Cho mình nói như vậy không á thì cũng chưa được, mà phải là một sự chứng nghiệm. Tức là một cái lúc nào đó, có thể là mình tu tập và đến một lúc nào đó, bỗng nhiên cái tâm mình nó hoàn toàn rộng lặng. Và khi tâm mình rộng lặng lúc đó mới thấy rõ ràng là tất cả các pháp đều là tịch tịnh hết. Và lúc đó chỉ còn là một sự tịch tịnh thôi, chứ không có mình được yên tịnh hay là pháp được yên tịnh gì cả, mà là một sự tịch tịnh, mà kêu là một giống như là một cái vũ trụ hay là một cái gì đó pháp giới là hoàn toàn tịch tịnh. Thì đó cái đó người ta gọi là thể nhập pháp tánh. Thì cái pháp tánh đó được Đức Phật định nghĩa như thế này: Svakkhato Bhagavata Dhammo, pháp mà Như Lai khai thị. Cái pháp mà Như Lai nói đó, tức là giờ toàn bộ tam tàng kinh điển mà Như Lai nói đó thì đừng có y cứ vào cái ngôn ngữ kinh điển đó, cái đó chuyện nó không quan trọng, mà là cái pháp mà Đức Phật ngài chỉ á, cái mà cái sự thật mà Đức Phật ngài chỉ đó. Svakkhato Bhagavata Dhammo, tức là pháp mà Như Lai chỉ bày hay là khai thị hay là khéo thuyết. Thì cái pháp đó là có những cái yếu tố như thế này, những yếu tính như thế này. Thứ nhất là Sanditiko. Sanditiko là thấy ngay, mà thấy một cách toàn diện. Chẳng phải là thấy từng cái, không phải là tôi nói là tôi thấy chân lý này rồi, còn chân lý kia chưa. Không phải vậy. Bởi vì khi mà cái tâm mình mà nó trong sáng á, thì thấy tất cả mọi thứ đều là đúng thực tánh của nó. Chẳng phải là tôi chỉ trong sáng để thấy cái thực tánh này thôi, nhưng mà nhìn qua bên kia một cái thì tôi hết trong sáng để không còn thấy thực tánh nữa. Thì không phải vậy. Mà cái tâm mà nó rỗng lặng trong sáng á, thì lúc đó nhìn đâu cũng đều là thực tánh. Vì vậy cho nên á, là cái chữ sanh, chữ sự sanh, chữ sanh á, sanh rồi đích thị là thấy, còn chữ sanh á là có hai cái, sanh là ngay, hay là sanh là một cách toàn diện. Cho nên nhiều khi á, trong nhiều cái pháp hành á, người ta lại quá chú ý vào từng đối tượng. Thí dụ như là người ta chú ý vào hơi thở, hoặc là ta chú ý vào cái đi, thì nó sẽ sinh ra định, cho nó không có một cái sáng suốt định tịnh trong lần chung, mà nó chỉ định thôi. Nhưng nếu mà chỉ có một yếu tố định không thôi á, thì nó lại không thấy ra được sự thật. Vì vậy cho nên á, là cái pháp á, cái pháp là phải thấy một cách toàn diện, mà thấy ngay một cách toàn diện. Thấy ngay một cách toàn diện là như thế này. Ví dụ bây giờ mình nhìn cái hoa, cái mình thấy đẹp. Cái hoa kia mình thấy xấu. Cái hoa này mình thích, hoa này mình không thích. Thì lúc đó là cái tâm của mình á, nó bị cột trói vào cái đối tượng này. Cho nên nó không có mở ra cái toàn diện. Vì vậy mà trong pháp tu á, là mình phải nhớ một điều rằng là tu là để mở cái tâm ra, để cho cái nhìn toàn diện, chứ không phải là cứ chăm chú vào một cái gì đó để mà tu. Cái mà mình thấy đó nó chỉ là duyên thôi thì được. Thí dụ hiện tại mình đi tới đây cái gặp cái mình thấy là thì thấy thôi. Nhưng mà có thấy đó thì trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Khi mà trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe thì lúc đó cái tâm vẫn là cái tâm toàn diện. Mặc dù lúc đó thấy cái đối tượng, nhưng mà cái tâm vẫn không bị cột trói vào đối tượng đó, cho nên cái thấy vẫn là cái thấy toàn diện. Vì vậy cho nên cái yếu tố đầu tiên mà pháp á, là phải thấy pháp một cách toàn diện. Thấy ngay là bởi vì á, nếu mà mình qua suy nghĩ, cho nên là trong thiền tông người ta nói cũng hay, nói là kiến tức mục hà tiền kiến, nghĩ tư tức sai. Tức là thấy ngay, chứ hễ mà còn suy nghĩ đắn đo gì đó là sai rồi. Thấy thì thấy thôi chứ. ngay cái thấy đầu tiên đó, đó là nó rất đúng. Nhưng mà sau đó, đó mình lại thêm thắt vô, thêm thắt đúng sai xấu tốt gì đó, cái mình thêm thắt vô những cái khái niệm. Sau đó rồi từ cái khái niệm mình đưa ra, rồi mình lại thích hay là ghét, tham hay sân. Cho nên đó là chính cái đó đó, thì Đức Phật ngài nói là cái tâm mình vốn nó trong sáng, nhưng mà vì những cái đó cho nên làm cho cái tâm mờ đi, cho nên mới gọi là cái pháp che lấp. Tiền cái đó tức là thật là pháp che lấp. Chứ còn á là mắt thấy sắc là thấy đúng chứ không có sai, tai nghe âm thanh là đúng chứ không có sai, nhưng mà rồi cái pháp che lấp nó khởi lên, cho nên làm cho mình không còn thấy nữa. Hoặc là đôi lúc còn gọi là lậu hoặc tức là sao? Tức là nếu mà nó thấy trông thấy chỉ thấy hay là thấy ngay, sanditiko là thấy ngay thì không sao cả. Nhưng mà sau đó đó, cái chữ lậu hoặc á nó có nghĩa là nó tiết ra, sau đó nó tiết ra những cái khái niệm quan niệm cái gì gì đó nó che lấp đi, cho nên mình lại không thấy nữa. Lúc đó mình sẽ thấy qua quan niệm, qua tư tưởng, qua tình cảm, qua cái gì đó, chứ không còn là thấy ngay. Cho nên á pháp cái yếu tố đầu tiên là sanditiko là thấy ngay, thấy ngay mà thấy một cách toàn diện, chứ không phải là. Cho nên Đức Phật ngài nói không nắm dự tướng chung, không nắm dự tướng riêng, tức là nói chung là không có tìm tòi gì trong đó, mình chỉ thấy là thấy thôi, chứ đừng có tìm tòi gì trong đó. Nên có nhiều người này pháp hành rồi cố tìm xem thử những yếu tố gì đó là sai á. Không cần tìm tòi, chỉ thấy thôi chứ không cần tìm tòi. Sanh đi trị cô. Yếu tố thứ hai đó là akaliko, tức là không qua thời gian, tức là thấy là thấy ngay chứ không qua thời gian. Vì mình á là thường thường á, ví dụ như mình tu, mình nói là bây giờ thầy lấy ví dụ như mình đang đi thì lúc đó chỉ có cái đi, và cái đi đó chính là niết bàn, tức là thấy ngay chứ không có phải là, không phải là mình đi kinh hành để mà mong rằng là mình sẽ thấy được niết bàn, không phải vậy, mà là phải thấy ngay, thấy niết bàn là ở ngay đó, cái chính cái đi đó là niết bàn chứ không phải là cái gì khác. Nếu như trong khi đi mà mình khởi lên bản ngã, mình khởi lên tham sân si thì lúc đó là tập đế khổ đế. Còn nếu như trong khi đi mà mình hoàn toàn tròn vẹn tỉnh thức với cái đi đó thôi, chứ không thêm bớt gì nữa cả, thì không có thời gian, không có thời gian, akaliko tức là không có thời gian. Nhưng mà mình khởi lên một cái ý là mình phải đi cho miên mật một chút xíu để mà đắc đạo là có thời gian rồi, tức là mình đã tạo ra thời gian rồi. Khi tạo ra thời gian thì lập tức tạo ra bản ngã, tạo ra tư tưởng, tạo ra mục đích để đạt đến là luân hồi sinh tử. Khởi lên cái mục đích để đạt đến là luân hồi, là sinh tử. Rồi cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy là luân hồi. Đó là luân hồi sinh tử. Cho nên á, khi Đức Phật ngài nói là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, khi đi, khi thở, khi đứng, khi ngồi, khi tất cả mọi thứ đó, là để mình thấy ngay đó là sinh tử hay niết bàn. Đó, thành ra ngay đó, sanditiko là ngay đó, và akaliko là không có thời gian, tức là nó phải tròn vẹn. Chứ còn mà nếu mình thời gian để mà đó là không được rồi. Thế mình còn hy vọng là mình chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái gì đó là mới chánh niệm tỉnh giác có mấy chục phần trăm à. Còn nếu như mình mà hoàn toàn chánh niệm tỉnh giác á thì không có đạt gì cả, bởi vì ngay đó là sự thật, ngay đó là pháp mà Đức Phật ngài nói. Cho nên đó, pháp là thấy ngay và không qua thời gian. Ehipasiko, cái thứ ba, yếu tố thứ ba là ehipasiko, là quay lại mà thấy, cho hệ mà hướng ra mà đi tìm là thật, bởi vì nó đang đây mà, nó đang quay lại, quay lại cái hiện tại á. Vì một á, mình đang đi, một cái là mình nghĩ tới quá khứ, hai là mình nghĩ tới tương lai, ba là mình nhìn bên ngoài, mình bị bên ngoài chi phối. Nó có ba cái đó làm cho mình không tròn vẹn với cái thực tại đang là. Vì vậy cho nên đó, nếu mà tâm mình chạy về quá khứ thì hãy trở lại với hiện tại. Nếu tâm mình chạy về tương lai thì hãy trở về với hiện tại. Nếu tâm mình chạy ra ngoài thì hãy trở về với hiện tại. Tại đây và bây giờ thôi. Chứ không có ở đâu khác. Không có thêm bớt gì nữa cả, chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Cho nên kinh Bát Nhã mới nói là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không tức là khi đó mình chỉ đi là chỉ còn đi thôi, chứ không có ngũ uẩn gì cả. Đó. Và không có thêm bớt gì cả, không tăng không giảm gì cả. Nó là như nó đang là vậy thôi. À, vì vậy cho nên đó là sở dĩ mà nói là ehipasiko đó, tức là trở lại mà thấy. Ví dụ như bây giờ thầy đang đi thì là thầy nghĩ đến cái gì đó tương lai, hoặc là thầy nghĩ quá khứ, hoặc là thấy cái gì bên ngoài, cái chăm chăm ngoài nhìn cái đó, cái quên mình mất, quên cái đang là đang đi mất, thì á là phải trở lại với cái đang đi đó, đơn giản là vậy thôi. Cho nên nói là ehipasiko, trở lại mà thấy cái đang là, đơn giản vậy. Và cái đang là nó ở đâu? Yếu tố thứ tư là upanayiko, là ngay đó. Upanayiko là ngay nơi cái thực địa đó. Thì trong thiền người ta thường hay nói cái câu là cước căn bất điểm địa. Cước căn bất điểm địa tức là sao? Tức là mình đang đây, nhưng mà cái tâm mình nó lại ở quá khứ, hoặc là tương lai, hoặc ở bên ngoài. Do đó mình không thực sự là đang bước trên cái đang là. Mình không phải đang ngồi trên cái đang là, mình không phải là đang đi trên cái đang là, mà mình đang sẽ là, hay là đã là, hay là bên ngoài. Đó, vì vậy cho nên á là phải upanayiko, là trên ngay cái tại đây và bây giờ. Tức là trên cái thực tại hiện tiền, cái thực tại đang là. Đó là upanayiko. Và khi mà mình thấy ngay, không qua thời gian, trở lại mà thấy ngay trên cái thực tại hiện tiền, thì mỗi người người trí, mỗi người từ chứng ngộ, từ chứng cái pháp đó. Cho nên là paccattang, tức là mỗi người, paccattang là mỗi người, veditabbo là bậc trí, vinyuhi là thấy ra. Thầy đảo ngược lại một chút xíu. Bây giờ pháp là trở lại ngay trên thực tại mà thấy, tức là thầy lấy lại cái thứ ba thầy nói trước đến cái thứ tư. Pháp á là trở lại ngay nơi thực tại mà thấy, tức là cái thứ ba và cái thứ tư, thì thấy ngay không qua thời gian, là cái thứ nhất và cái thứ nhì. Thì trong lúc đó mình đang đi á, mình nói là mình cố đi để mình đạt được niết bàn, thì mình tưởng là niết bàn nó ở đâu á, nhưng mà khi mình tròn vẹn với cái đi đó thì chính ngay cái đi đó là niết bàn, chính niết bàn ngay nơi cái đi đó, chứ không phải niết bàn ở đâu khác. Cho nên chỉ cần là trở về tròn vẹn tỉnh thức ngay nơi cái pháp đang là, đơn giản là vậy. Cái đó là cái pháp đang là, đó chính là upanayiko. Cho nên trở lại với cái pháp đang là thì thấy ngay không qua thời gian, và mọi người có thể tự chứng. Thì ở đây không phải là để dành cho người trí, mà là cái người tròn vẹn tỉnh thức ngay đó đó. Cái người trí là người gì? Người trí là người tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là. Thì cái người nào mà đi qua bốn cái đầu đó, tức là trở về với thực tại hiện tiền, thì thấy ngay không qua thời gian. Vì vậy cho nên cái người đó, mỗi người trí như vậy đó là đều thực chứng cái pháp đó. Cái đó mới đúng nghĩa quy y pháp. Quy y pháp là gì? Là khi mình đi đứng nằm ngồi, hay thở, hay là ăn, hay là tắm rửa, hay là làm bất kỳ, quét nhà, hay làm bất kỳ điều gì mà tròn vẹn với thực tại thân thọ tâm pháp đang là, không có thêm bớt gì cả, bất cấu bất tịnh, không bất tăng bất giảm, không có thêm bớt gì cả, nó chỉ trọn vẹn với cái thực tại đang là đó. Mà thêm là thêm cái gì? Thêm là chỉ có thêm tham, thêm sân, thêm bạn ngã, thêm ngã màn, thêm gì đó, thêm tà kiến. Chứ còn nếu không á thì nó, nếu mà không có thêm gì cả thì nó đã là chân lý rồi, nó đã là niết bàn rồi, nó đã là pháp rồi. Vì vậy cho nên á, pháp không phải là cái gì mà quá cao xa để mình phải tìm tòi trong cái kinh điển hay là tìm tòi ở đâu đó mà mình tưởng tượng. À bây giờ mình chưa thấy mà muốn đến, tức là tưởng tượng. Mà tưởng tượng á thì là thành ảo tưởng, vọng tưởng. Trong lúc cái thực á là nó đang đây. Cho nên á, ví dụ như thế này, một chuyện đơn giản thế này thôi. Giả sử như bây giờ tâm mình đang nổi sân, à, thì cái mà tâm đang sân đó là một thực tại đang là. Thế mình lại khởi lên một cái tâm, chặt cái bầy quá, sân bầy quá, làm sao mà mình phải, bây giờ mình phải vô ngồi thiền để mà diệt cái sân này. À, thí dụ như vậy, là đã mất cái mà san disiko akaliko ehipasiko opanajiko pachatang veditabo vinyuhi là mất rồi đó. Tức là lúc đó là mất pháp rồi đó. Lúc đó là bạn ngã đang vẽ ra một cái chân trời gì đó, một chân trời là mình sẽ ngồi thiền để mà diệt cái tâm sân đó. Trong lúc đó nếu mà mình hiểu cái mà Đức Phật ngài dạy đó thì chỉ cần trở về này, ehipasiko, trở lại mà thấy ngay trên cái sân đó, opanajiko, thì thấy ngay, thì cảm nhận ngay sanditiko, không cần quá thời gian. Và khi mình thực sự tròn vẹn tỉnh thức với nó thì bây giờ chỉ có cái tròn vẹn tỉnh thức đang hiện hữu, còn cái sân đó chỉ là một hiện tượng sinh diệt thôi, phải không? Đúng không? Thì lúc đó mới chỉ còn có sự giác ngộ hiện hữu thôi. Chứ còn cái mà cái sân nó chỉ là một hiện tượng sinh diệt, đâu có gì đâu. Cho nên mới thấy nó là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên ở đây á, cho nên thầy mới nhắc lại là cái thấy á mới là cái chính. Thì ngay từ đầu Đức Phật ngài đã nói là san ditthiko, thì ditthi là thấy, tức là phải thấy ngay. Sân là phải thấy ngay, chứ đừng có để sân nó đốt nhà đốt cửa rồi để khi đó mới thấy. Sân khởi lên là thấy ngay đó. Cho nên vừa rồi có ai hỏi thầy đó là nhất niệm sân tâm khởi, bá vàng chướng muôn khai là cái gì? Hỏi thầy vậy. Nói, đúng rồi, chứ gì nữa. Tại vì á, một cái niệm sân mà khởi lên một cái á, thì đầu tiên á, cái mà trước ngày đầu tiên khai đó là tim đập mạnh, rồi nhồi máu cơ tim, đó là trước ngày đầu tiên được gọi lên đó nè. Rồi huyết áp tăng, đó là trước ngày thứ hai đây nè. Rồi người run run lên là trước ngày thứ ba nè. Rồi là lúc đó ăn không ngon, ngủ không ngon là trước ngày thứ tư, thứ năm nè. Tức là nó mở ra vô số trước ngày. Tức là mới nội sân không thôi là nó, nếu mình nhìn ra là mình thấy là nó khởi lên vô số chướng ngại. Rồi thì á, cái người đó không biết, nó tại sao tôi bệnh, tại sao tôi cứ bị đau tim hoài à? Không biết là do trời đất, do ai hại tôi rồi gì đó, mà thật ra là vì do anh hay sân cho nên bây giờ tim nó nhồi máu cơ tim thôi. À, rồi nó nhồi máu cơ tim á, rồi cái thần kinh nó rối loạn, nó suy nhược ấy. Cho nên á, mà cái thần kinh thực vật á, nó làm việc nó bị suy yếu đi, cho nên á, nó điều khiển các cái bộ phận trong cơ thể của mình á không tốt. Ví dụ gan, lúc đó gan nó sẽ là không có lọc máu được, không có thải được chất độc, cho nên á là mình bị nhiễm độc, gan bị nhiễm. À, thì như vậy á là mình thấy là mới khởi theo tâm sân không á là nó sinh ra không biết bao nhiêu cái chướng ngại rồi. Khi mình phải thấy ngay, cho nên á hệ sân là phải thấy ngay. Cho nên là nghiên cơ ư tâm ý sơ đồng chứ thôi. Tức là muốn biết, muốn thấy cái tâm mình á, là phải thấy lúc nó mới đồng lên á. Cho nên nó nội tâm mình lục tạc lên rồi, rồi cái đó mình mới thấy thì lúc đó là hư trường hết trơn rồi. Đó, lúc đó khi mà nó hư trường rồi, về ngồi mấy cái ân hận rồi, lo lắng rồi, sợ hãi, rồi buồn phiền gì đủ thứ. Đó. Chứ còn á, nếu cái người mà sanh đích thi cô đó, tức là thấy ngay á, thì là tâm sân khởi lên là thấy ngay. Chỉ thấy thôi. Chứ còn đừng có nói là để tôi thôi bây giờ sân mà để tắm rửa sạch sẽ, đừng vô ngồi trước mặt bàn thờ rồi ngồi mà hành thiền cái đã để mới là diệt sân. Thì là tạo ra thời gian, tạo ra bạn ngạ, tạo ra tư tưởng, tạo ra khổ đau, tạo ra đủ thứ. Đó là cái đó chính là cái tâm sinh tử. Tôi nói sinh tử là sinh tử đó, chứ không phải sinh tử là chết đi rồi sinh lại. Mà sinh tử là cái tâm mà cứ bị sinh tử hoài đó. Đó thành ra cái chữ quy y pháp là phải trở về thấy pháp ngay. Thì thấy pháp ở Đức Phật ngài nói rất là rõ. Thấy pháp thì pháp nó gồm có là thân. Khi thân hoạt động như thế nào thì thấy như vậy. Thứ hai là thọ, tức là những cảm giác, cảm xúc như thế nào thì mình thấy như vậy. Rồi tâm, tâm thì trạng thái, tâm như thế nào và thái độ tâm như thế nào thì mình thấy như vậy. Và pháp, pháp là sự tương quan giữa căn và trần. Thì trong cái sự tương quan đó có cái gì khởi lên làm cho che lấp, làm cho trói buộc thì phải thấy ra. Thì khi nào mà không còn che lấp trói buộc gì nữa cả thì lúc đó mắt tai mũi lưỡi thân ý gì gọi là lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh thì tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh thì là tánh biết là rộng lặng trong sáng. Tánh biết rộng lặng trong sáng thì không còn tập đế khổ đế mà chỉ còn đạo đế diệt đế mà thôi. Đó. Đại khái là vậy. Nhưng mà cái thấy nó còn cao hơn cái tất cả những cái đó, là bởi vì thế này. Cái thấy đó, dù cho nó thấy sinh tử hay là nó thấy niết bàn thì nó cũng không chấp trước. Không phải là nói là bây giờ tôi bỏ sinh tử đi để tôi đạt được niết bàn rồi là tôi cứ giữ niết bàn thôi. Không phải. Cái thấy á, cái giác ngộ đó, cái giác ngộ của Phật á là không có giữ gì cả mà chỉ thấy thôi. Sinh tử thì thấy sinh tử, mà niết bàn thì thấy niết bàn. Nhưng mà không xem đó là không phải là bởi vì niết bàn cho nên bây giờ tôi hứng thú trong niết bàn đó. Rồi bây giờ tôi xem niết bàn đó là ta đã đạt được niết bàn rồi, niết bàn là của ta. Không phải vậy nữa, không phải. Chỉ thấy thôi. Niết bàn cũng thấy thôi chứ không chấp. Thì cái cuối cùng là chính là cái giác ngộ đó. Cái giác ngộ đó mới giải thoát, nó giải thoát ra khỏi niết bàn nữa luôn. Nó giải thoát ra sinh tử rồi mà nó giải thoát ra khỏi niết bàn nữa, chứ không phải là bây giờ đạt được niết bàn rồi là bây giờ rồi bị trú tù ở trong cái niết bàn đó là cũng sai. Mà cái đó là Đức Phật ngài nói trong bài kinh Căn Bản Pháp Môn đó, là ngài nói rất rõ ràng. Vì Như Lai tuệ tri niết bàn, liệu tri niết bàn là niết bàn. Nên Như Lai không hứng thú trong niết bàn. Như Lai không xem niết bàn là ta, của ta, tự ngã của ta. Đó là bài kinh thứ nhất trong Trung Bộ Kinh. Ai muốn coi là cứ coi thì sẽ thấy ra điều đó. Chẳng phải là mình nói thì bây giờ mình muốn đạt được niết bàn và thậm chí mình còn gán cho niết bàn là ở đó là sung sướng vô cùng, vàng ngọc châu báu đầy đủ. Thì đó là tại vì mình tham cho nên mình mới là gán cho niết bàn là vàng ngọc châu báu đầy đủ chứ làm gì có. Đối với người mà thấy niết bàn á thì vàng ngọc cũng là niết bàn, nhưng mà đất đá cũng là niết bàn chứ không phải là chỉ có vàng ngọc mới là niết bàn. Rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp? Ba người là người nào gần nhất?
Kính thưa thầy, câu hỏi này là cái mặt trải nghiệm của con thôi, Thành ra con nghe thầy thì con hiểu, nhưng mà những cái chuyện mà mình thấy hàng ngày á, thì phần lớn á, là mình thấy mình bị cuốn vô cái sự việc xảy ra hàng ngày, thì mình cũng thấy trong đó mình sân, mình thấy trong đó mình muốn đạt được đến cái gì, mình muốn cái gì. Thành ra mình cũng thấy cái sự hụt hẫng khi mà mình để cho mình bị cuốn hút theo như vậy. Thì con thấy là khi mà con có một cái thời gian mà con có thể ngồi yên lại một chút, 10 phút, 15 phút hoặc là gì đó mà con theo dõi hơi thở với lại buông xả, thì sau đó đó con thấy là con có lại được cái năng lượng, và con nhìn thấy cũng sự việc chung quanh, nhưng mà con nhìn thấy nó một cách vui vẻ, sáng sủa hơn. Thì con vẫn thấy là cái cách là tại vì mình cái tập khí của mình nó quen, nó bị cuốn như vậy rồi, mình cũng thấy cái sự rối loạn của mình như vậy. Nhưng mà để mà trở lại ở cái chỗ ngay bây giờ thì con thấy rằng mình chưa có cái điều đó, mình chỉ thấy thôi. Và con cũng không, khi nào mình thấy sân thì mình vẫn thấy sân, khi nào mình thấy, nhưng mà phần lớn là con thấy sân là khi nó đã trễ quá rồi, chứ không có thấy mà ngừng lại được. Thành ra con vẫn trên cái chiều hướng là bị cuốn hút. Thì con vẫn thấy rằng có một cái phút nào đó, 15 phút hay gì mà mình ngồi, mà mình được, mình ngồi yên, thì cái kết quả sau đó thì mình nhìn thấy lại cái vấn đề nó sáng suốt. Và như vậy là con vẫn thấy là thiền mà để cho mình có một cái khoảng mà riêng vẫn là một cái điều cần thiết, phải không thầy? Dạ, xin thầy giúp con.
Cái này á là thầy vẫn nhắc lại một điều mà thầy thường hay nhắc đi nhắc lại, là đừng quan tâm đến trạng thái nào mà là có thấy ra không thôi. Nhớ cái điều đó, nhớ là thấy ra không thôi. Bây giờ giả sử đi, giả sử đây một người ha, một người đó cứ thấy mình thôi, cứ thấy khi vui thì thấy vui, khi buồn thì thấy buồn, khi giận thì thấy giận, khi tham thì thấy tham, khi sân thì thấy sân, khi đau thì thấy đau, khi rối loạn thì thấy rối loạn, khi yên tĩnh thì thấy yên tĩnh. Người ta cứ thấy thôi, người đó chỉ thấy thôi. Nếu mà người đó chỉ thấy thôi á, thì người đó sẽ thấy rằng là mọi sự đều vô thường, chứ không như ý mình. Còn nếu như mình muốn là bây giờ nó đang rối loạn thì mình muốn nó yên, tức là mình muốn theo ý mình rồi. Chứ mình đâu có thấy là nó rối loạn thì rối loạn, mà nó yên thì nó yên. Tức là nó lúc nào thế nào đó, thì cứ ai coi cứ bài kinh Tự Tiến Niệm Xứ mà coi, cái phần ngài nói rất rõ mà. Khi tâm tham thì thấy tham, khi tâm sân thì thấy sân, khi tâm si thì thấy si, khi không tham thì thấy không tham, khi không sân thì thấy không sân, khi không si thì thấy không si, tâm định thì thấy định, tâm loạn thì thấy loạn, tâm giải thoát thì thấy giải thoát, tâm không giải thoát thì thấy không giải thoát, tâm rộng lớn thì thấy rộng lớn, tâm nhỏ hẹp thì thấy nhỏ hẹp, rồi cứ thấy, cứ là sao là cứ thấy vậy thôi. Nhưng mình á, cái sai của mình chính là ở chỗ này mới là chính. Nếu mình chỉ thấy thôi á, tức là không có sinh tử. Nhưng mà mình sai ở cái chỗ bây giờ mình không chịu nổi cái đau, hay mình không chịu nổi cái bất an, cho nên mình muốn an. Thì khi bất an mình muốn an á, là đã tạo ra một cái ta trong đó rồi, cái ta muốn trở thành. Và chính vì vậy, chính vì cái ta đó mà nó làm cho mình không tròn vẹn được với cái đau, không tròn vẹn với cái được với cái bất an. Còn nếu mà bất an mà chỉ có tròn vẹn với cái bất an á, thì là không cần diệt nó, nó không hết à, nó mới lại chứ. Nó rất là mệt mỏi mà mình hoàn toàn cảm nhận cái mệt mỏi đó một cách tròn vẹn thì mệt mỏi nó cũng hết luôn. Nhưng mà nhớ là không phải là bởi vì mình muốn tròn vẹn cho nó hết thì nó là sai. Mình chỉ tròn vẹn thôi thì nó hết, chứ không phải là tròn vẹn để nó hết là cũng đã sai rồi. Chứ đừng có nói là phải làm gì đó để cho nó yên đi. Nếu làm gì đó để cho nó yên đi đó thì nếu nó không yên thì làm sao? Không yên thì nó khổ nữa, nó tức là nó tạo ra thêm rắc rối nữa. Cho bây giờ không yên thì tròn vẹn cảm nhận cái không yên đó thôi, chứ không thêm bớt gì cả, đừng thêm bớt gì cả, mà cũng không phải là tròn vẹn với cái bất an đó để cho nó an, mà chỉ tròn vẹn cái bất an để thấy rõ bất an nó đang sinh diệt như thế nào, nó đang diễn biến như thế nào vậy thôi, để thấy thôi, vì cái thấy là chính. À, cho nên nó vẫn chưa thể nắm được cái cốt lõi của vấn đề. Nếu cái nắm được cốt lõi vấn đề á thì không cần phải ngồi lại. Nhưng mà bây giờ ví dụ như đang nấu ăn rồi mệt mỏi cho nên ngồi lại. Ngồi lại buông xả hoàn toàn, cơm nó đang sôi kệ nó. Thì đó, bây giờ mình cứ mình biết rồi, biết rõ rồi, sôi nó có tới 5 phút rồi cho nên chưa cần thiết. Bây giờ ngồi mình buông hoàn toàn. Đó, chỉ cảm nhận lại là đang ngồi vậy thôi, thì nó cũng yên tĩnh, mà nó không phải yên tĩnh, đó là không phải là bởi vì mình cố ngồi để yên tĩnh, mình cố ngồi để yên tĩnh thì nó lại khác, thì nó là một tào tác, mà tào tác tức là có sinh hữu tác thành, mà Đức Phật nói là mục đích của tu đó là để trở về cái không sinh không hữu không tác không thành, tức là nó làm sao thì mình thấy nó vậy thôi. Chứ không có sinh hữu tác thành. Còn bây giờ mình nói là bây giờ mình bất an cho nên bây giờ mình cố ngồi lại để cho nó an, tức là đã sinh hữu tác thành rồi, và đã có sinh, là trong đó đã có sinh tử rồi, và có được mất rồi, tức là bây giờ mình đạt được sự yên tĩnh. À, là bạn ngã nằm trong đó rồi. Cho nên làm sao thấy được vô thường của vô ngã. Làm sao thấy được vô thường của vô ngã. Cho nên á, không có làm gì hết, chỉ thấy thôi. Nên Đức Phật ngài nói với ông Bahiya là rất là rõ, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có bản ngã Bahiya trong đó. À, dù là quá khứ hiện tại hay tương lai gì, nói xong là ông là A La Hán liền. Là bởi vì không còn gì để làm gì nữa cả. Pháp là như hồi nãy thầy nói đó, pháp là sanh đi tri cô, hay là như thị. Một cái trí tuệ phát sinh lên trong cái Vipassana Ñāna đó, thì là cái trí tuệ của thiền tuệ đó, gọi là thiền tuệ đó, thì có một cái trí tuệ gọi là Yathāphūta Ñāna Dassana. Yathāphūta tức là như thế nào thì nó là như vậy. Tức là bây giờ nó bất an hay nó mệt mỏi thì là tròn vẹn cảm nhận nó là như vậy, tròn vẹn thấy nó là như vậy, không giải quyết gì cả. Thì nó lại kỳ lạ ở chỗ đó, không giải quyết gì cả thì nó lại giải quyết rất nhanh, mà cố giải quyết thì lại tạo ra cái Đức Phật gọi là sinh hữu tác thành. Trong khi đó không sinh không hữu không tác không thành gì cả, chỉ thấy thôi thì nó lại là đúng đó. Vì vậy cho nên người ta hiểu sai Phật pháp hết. Đức Phật đã nói rồi, giáo pháp của Như Lai là không vô tướng, vô tác, vô cầu. Nhưng mà rõ ràng trong cái hành động mà bây giờ mình đang bất an rồi mình cố ngồi để ngồi lại để cho nó an á, tức là trong đó có là hữu tướng tác và cầu rồi, có hữu tướng tác cầu rồi, tức là sai với cái giáo pháp của Đức Phật rồi, sai cái pháp tu của Phật á, là sai rồi. Nhưng bây giờ ai cũng không thấy, không ai chỉ ra cho mình thấy cái điều đó, cứ nghe nói tu là vì chứ mình phải thế này phải thế kia. Đến khi thấy ra rồi mới nói, mới hiểu rõ cái bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ngài nói cực kỳ là rõ ràng.
Thầy, nhưng mà giống như mình cái ly nước mà nó đang đục, tại vì nó đang động, thì phải có một cái chút thời gian, thì tùy theo cái căn cơ, cái chút thời gian đó là nhanh hay chậm, thì cái bùng hay là cái ấy nó lắng xuống, thì không phải là mình mong cầu, nhưng mà cái đó là con thấy là một cái điều tự nhiên, là có một cái sự lắng động thì nó sẽ trong sáng, và mình nhìn cái sự vật nó khác hơn. Thưa thầy, có phải đúng không ạ? Hay là
tại vì nhưng mà cái đó là thầy đã ví dụ rất nhiều lần rồi.
Dạ.
Ví dụ như đây đang ly nước đang đồng này. Đó, bây giờ đang ly nước là đang đồng này.
Dạ.
Thì bây giờ thầy mới cố là cầm lại cho thật chặt. Bởi vì nó đang đồng cho nên cố cầm lại thiệt chặt. Thì nó có bớt đồng thiệt. Phải không?
Dạ.
Nhưng mà không bằng để tự nhiên. Cứ để tự nhiên đó mà vậy mà thấy thôi. Thì nó sẽ là đứng yên tốt nhất và nhanh nhất. Chỉ có để yên mà thấy thôi thì nó sẽ là đứng yên tốt nhất. Mà lúc đó mình không hề phải dùng công gì cả. Trong lúc đó, bây giờ đứng yên rồi nè. Còn bây giờ nếu mà thầy mà bố mình thì nó cũng có bớt thiệt. Nó có bớt thiệt nhưng mà nó không thể nào mà nó yên được. Cho nên cái nguyên lý đó vẫn là trả pháp về cho pháp là cách tốt nhất. Chứ đừng có bắt pháp theo ý mình. Mà bây giờ cái đồng, tại vì mình á, vấn đề là mình phải thấy ra. Bây giờ tại sao mình bất an? Mình phải thấy ra được cái tại sao mình bất an chứ. Chứ nếu mà mình bây giờ mình cứ hệ bất an cái là mình cứ ngồi yên lại để cho nó an á, thì muôn đời mình cũng hiểu cái bất an là tại sao. Thì mình phải lắng nghe thực sự tròn vẹn với cái bất an đó, mình mới là thấu hiểu được cái bất an thực sự là cái gì, thì mới là giác ngộ. Còn bên kia đó thì anh chị đạt được trạng thái tức là sợ đắc. Cho nên thầy phân biệt rất nhiều lần, tu sợ đắc là khác mà tu giác ngộ là khác. Hầu hết các cái pháp tu là đều người ta cứ tu sợ đắc, nhưng mà Đức Phật là ngài nói không có sợ đắc gì hết á, bây giờ là chỉ giác ngộ thôi. Giác ngộ tức là thấy ra sự thật thôi đó. có nhiều lần thầy ví dụ như thế này. Bây giờ giả sử như mình thí nghiệm đi, mình có một hai đứa con sinh đôi, cái mình cho một đứa đó là nó ở trong điều kiện tốt nhất, à tức là cái gì cũng được hết á, cái gì cũng tốt hết á, những điều kiện tốt nhất thì nó sẽ rất là tốt, nó rất là đàng hoàng. Còn một đứa cho đang ngoài đời, có khi nó đói, nó ăn trộm, ăn cắp, nó làm đủ thứ, nó lừa lọc người ta, nó làm đủ trò. Nhưng mà cuối cùng á thì cái thằng mà ngồi đó mà nó đạo đức ở trong phòng á, ở trong phòng cứ ngồi đóng cửa lại mà đạo đức á, thì nó chẳng hiểu gì cả. Nó chẳng hiểu cái nào là tốt, cái nào là xấu. Nó chỉ tốt thôi, chứ nó không biết cái nào là tốt, cái nào là xấu. Cái gì nó không biết gì cả. Cho nên nó chỉ thấy một mặt, cho nên nó không thấy hai mặt. Còn cái thằng này á, nó ra ngoài đời nó làm đủ thứ, có thể xì ke ma túy, và có thể bây giờ đó là nó bình hoàng và chỉ chờ chết thôi. Nhưng mà chính cái lúc đó đó, nó mới hiểu ra tất cả mọi thứ đều là không có cái gì cả, chẳng có được cái gì cả. Còn cậu này bắt đầu thấy là tôi được mình khỏe, tôi được an lạc, tôi được an toàn, tôi được thế này thế kia. Thì anh này chỉ có là trở thành đại ngạ thôi, chứ không thể nào mà giác ngộ được. Cho nên là cái quan trọng vẫn là thấy ra vấn đề, thấy ra toàn bộ vấn đề, chẳng phải là mình đạt được cái trạng thái nào. Đó là thầy nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. À, bây giờ nghỉ 15 phút. Rồi lát nữa ai hỏi thì nhớ ra để đưa tay lên.